Phạm Song Hồng.
Nhà văn Phạm Song Hồng, tên khai sinh là Phạm Thị Song Hồng, sinh ngày 21 tháng 4 năm 1956 tại Hà Nội, quê gốc ở Nhơn An, An Nhơn, Bình Định, nhưng hiện bà đang sống ở Hà Nội. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Phạm Song Hồng tốt nghiệp khoa tự động hóa trường Đại học Xây dựng Kiev, Ukraine năm 1980, về công tác tại Viện Khoa học Kỹ thuật Xây dựng. Nhưng rồi văn học đã có một sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nữ kỹ sư. Từ năm 1984, bà về làm việc tại nhà xuất bản Hội Nhà văn và đã dồn hết tâm sức vào sáng tác. Bà từng giữ chức phó tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bà chính là con gái của nhà thơ Phạm Hổ. Tác phẩm chính đã xuất bản Những vùng lặng, tập truyện ngắn năm 1993, Con gái một, tiểu thuyết dịch năm 1996, Nghĩa cử, tập truyện ngắn năm 1998, Tiếng đáy, tập truyện ngắn năm 2007. Phạm Song Hồng viết chắt lọc, nội dung sâu sắc và được diễn đạt bằng một bút pháp mới mẻ, nhiều tìm tòi. Xin trân trọng giới thiệu với các em một chùm truyện rất ngắn tiêu biểu của nhà văn. Đoàn tàu và những đứa trẻ. Chắn tàu, Barre từ từ hạ xuống. Mọi người hối hả, tranh thủ thoát sự chờ đợi. Ngay cả khi Barre đã nằm ngang mà tàu chưa tới, họ vẫn khó chịu đẩy nó lên, chui qua, chạy. Những chiếc xe đạp long lên sòng sọc. Đứng trước Barre, người ta hay nhìn đồng hồ. Một phút ở đây nhiều hơn 60 giây. Đầu tàu vừa lừng lững xuất hiện là Barre lập tức được đẩy lên. Mọi người liền lao đến sát đường tàu, tìm cho mình lối lách nhanh nhất. Đuôi tàu nhả ra được khoảng không gian nào là đám người từ hai bên liền ập đến, chiếm ngay, chặt cứng. Xe móc vào nhau, móc vào người, mắng, trách nhau, ồn ồn cả quãng giữa hai thanh Barre. Những bộ mặt nhăn nhó, cau có. Tốt nhất là không gặp người quen ở chỗ này, sẽ rất dễ bị hiểu nhầm. Đi qua một ngã tư, vừa đến cuối phố, thì cả đám người vừa thoát nạn chắn tàu, gặp ngay các cháu mẫu giáo được các cô đưa đi chơi, một dãy dài đi qua đường. Lại chờ đợi. Phía bên kia mọi người cũng dừng lại. Những đứa trẻ thấy tất cả. Cả cái ô tô to đùng, cả xích lô, xe máy, xe đạp. Tất cả đều đứng lại chờ mình, thì thích chí nhìn, túm áo nhau đi chậm hơn. Cô bé kia xinh quá, trông như búp bê ấy. Nào, các cháu đi nhanh lên nào. Chẳng ai nhìn đồng hồ. Khuôn mặt mọi người giãn ra, thấp thoáng nụ cười. Một phút ở đây ít hơn 60 giây, không chen chúc, không luồn lách, không xô đẩy. Trước khi lên xe, họ còn nhìn theo đám trẻ, gương mặt họ sáng những niềm vui. Chiều dày của bức tường. Tôi đang ở trong căn phòng cũ của mình. Chỗ này ngày xưa tôi treo một bức tranh phong cảnh. Bức tranh ấy đã làm tôi như gần được với thiên nhiên hơn giữa các tòa nhà khối hộp góc cạnh khô khan và đơn điệu. Còn bây giờ, chị treo ở đấy cái lồng bàn nhựa xanh. Chỗ kia là chỗ của chiếc lá phong tôi mang từ Nga về với bao kỷ niệm. Rồi gió to, rồi nắng to, rồi độ ẩm lớn. Tất cả đã ập tới, đập vào cái lá mỏng manh ấy, cho đến khi nó chỉ còn lại những cái gân nhỏ xíu yếu ớt và cuối cùng tan ra, bay đi. Nhưng với tôi, bao giờ chiếc lá phong ấy vẫn cứ ở chỗ đó, ở chỗ của nó. Còn bây giờ, cái tủ đã che kín khoảng tường ấy. Chỗ kia nữa, với những dáng người buồn vui trên bức tường, có được từ những lần tôi nhìn rất lâu vào những vệt vôi vô tình và tưởng tượng ra, nay phủ lớp ve xanh. Chẳng còn ở đấy dáng người giống dáng tôi hồi bé. Không thấy đâu hai mái đầu đang chụm lại thì thầm. Cái mũi cao hết với hàng mi rợp buồn ở góc tường kia làm tôi thẫn thờ bao lần, giờ nơi nào. Tất cả đều xa lạ quá. Cuộc đến thăm căn phòng cũ đã không như tôi tưởng. Tôi cáo từ không ăn cơm với chị, người chủ căn phòng sau tôi. Tủi thân, một chút cảm giác bị xúc phạm, tôi uể oải đạp xe giữa trưa hè. Về đến nhà mình, nhìn mọi vật trong phòng, tôi bỗng nhớ tới người chủ cũ của nó. Không biết chỗ hiện nay tôi đặt giá sách, người chủ cũ đã gửi gắm tình cảm gì vào đó. Bức tường ấy đã chứng kiến những gì trong phần đời của họ. Chẳng hiểu lớp vôi quét đã phủ lên những kỷ niệm nào của người chủ trước đây. Rồi tôi chợt giật mình nhận ra, lớp kỷ niệm của tôi trên những bức tường sẽ luôn nằm ở giữa lớp kỷ niệm của người đến trước và người đến sau tôi. Và các bức tường ấy cứ dày lên cùng với những lớp kỷ niệm ấy. Duy Kháng, 1934-1993. Nhà văn Duy Kháng, tên khai sinh là Nguyễn Duy Kháng, sinh ngày 6 tháng 8 năm 1934. Quê của ông ở xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo, Duy Kháng học dở dang trong vùng địch tạm chiếm. Sau, ông trốn ra vùng tự do nhập ngũ. Đầu tiên, ông gia nhập bộ binh, sau về quân chủng phòng không không quân, từng làm giáo viên văn hóa trong quân đội, sau chuyển làm phóng viên phát thanh quân đội, thường xuyên theo các đơn vị chiến đấu, tham gia chiến dịch Đường Chính Nam Lào năm 1971, chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Một thời gian sau, ông chuyển về tạp chí Văn nghệ Quân đội, làm biên tập viên, phóng viên và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Nhà thơ về hưu với quân hàm đại tá và mất ngày 29 tháng 1 năm 1993 tại Hải Phòng. Những tác phẩm chính đã xuất bản: Trận Mới, thơ năm 1972; Tâm sự người đi, thơ năm 1987; Tuổi thơ im lặng, truyện năm 1986. Nhà thơ đã được nhận giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987 với tác phẩm Tuổi thơ im lặng. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một số chương tiêu biểu của tác phẩm xuất sắc nói trên. Cổng chùa. Chùa đã dở và chuyển đi từ đời não đời nào, chẳng còn một dấu vết gì. Ấy thế mà cứ bảo cổng chùa là cả xóm trại đều biết. Ra cổng chùa chơi đi. Ra cổng chùa gọi nó về ăn cơm. Chắc lại đứng hóng ở cổng chùa. Ấy là bãi đất bằng, toàn cát. Các ngõ đều qua đây mới ra đồng. Cạnh đó là cái ao. Mùa mưa, nước đầy đỏ ngầu màu đất sét. Ảnh ương kêu, ương, ương, rồi đẻ trứng bầy nhầy trắng xóa, lềnh bềnh. Chú chàng thường lấy trứng ấy về dán chiều, dính như hồ. Ếch kêu ộp ộp, như mở hội. Nhưng người ta bảo có nhiều nam lắm. Mỗi người chết đuối, biến thành một con nam. Nó rút chân người. Trong bụi dưới dài, rắn để lại xác lộn móc thích. Cáo bỏ lại lông gà, lông chim bề bộn. Ao như cái gì bí hiểm lắm. Xa một chút, có một cây đa rất cao. Gốc nó đầy những ông bình vôi sức mẻ cả miệng. Mếu máo, anh Thư trèo lên bắt 6 con ở tổ nó. Anh bị rơi từ ngọn cây xuống ruộng, hàm dưới bị vỡ ngang, máu ròng ròng. Lạ thật, anh cứ nghiến răng im thin thít. Đi rất xa, vẫn thấy cây đa chùa. Cổng chùa thì không đâu mát bằng, không đâu sạch bằng. Gió nồm hắt từ đồng vào, những chiếc chong chóng lá dứa của chúng tôi quay tít. Chị Bạch, chị Xuyên, má cứ đỏ au, ngồi nghỉ mát buổi trưa. Đêm, chúng tôi đào thùng, đặt mâm gỗ, đóng cọc, căng dây, làm trống quân. Trăng lọt qua lá tre, rắc từng bãi hoa san sát, rắc cả vào mặt những chị con gái cũng sáng như ánh trăng. Bên nam, bên nữ hát đối nhau, đến khi trăng đã nghiêng như cái diều bầu sắp đổ, mới im tiếng hát và dở trống. Những đêm ấy, tiếng trống thì thầm vang vào khắp xóm, không thể ai ngủ được. Tôi bé, mà có lần tôi hát hay đến nỗi người qua đường thưởng tiền cho tôi đấy. Trống quân, trống quýt, trống còi, ta chặn lấy nó đòi lấy ta. Ôi, cái cổng chùa, chùa chuyển đã từ đời nào, mà xóm tôi vẫn gọi mãi mãi chỗ ấy là cổng chùa. Ngày ngày ra đứng cổng chùa, trông ra Hà Nội thấy vua đúc tiền. Hà Nội ra sao nhỉ? Vua ở đâu? Đêm, Hà Nội có quần sáng hắt lên trời. Từ cái cổng chùa, từ nơi bắt đầu vào ngõ, tôi đi khắp nơi ở cái nước Nam này. Lao sao? Trời chớm hè, cây cối tùm, cả làng thơm, cây hoa lan nở hoa trắng xóa, hoa đẻ từng chùm mảnh dẻ, hoa móng rồng bụ bẩm, thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ông Vàng, ông Vò Vẽ, ông Mật đánh lộn nhau để hút mật hoa. Chúng đuổi cả bướm, bướm hiền lành bỏ chỗ lao sao, từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi. Sớm, chúng tôi tụ hội ở góc sân, toàn chuyện trẻ con, râm ran. Cát, cát, cát. Một con bồ cát kêu ván lên, cái con này bao giờ cũng vừa bay, vừa kêu, cứ như bị ai đuổi đánh. Chị Điệp nhanh nhẩu. Bồ cát là bác chim ri là dì sáo sậu. Sáo sậu là cậu sáo đen là em tu hú lại là chú bồ cát. Thế thì ra dây mơ, rễ má thế nào, mà chúng đều có họ với nhau. Họ của chúng đều hiền cả, chúng đều mang vui đến cho trời đất. Sáo sậu, sáo đen hót, đậu cả lên lưng trâu mà hót, mừng được mùa. Nhà bác vui có con sáo đen tọ tuệ học nói, nó bay đi ăn, chiều chiều lại về với chủ. Con tu hú to nhất họ, nó kêu tu hú, là mùa tu hú chín, không sai một tẹo nào. Cả làng có mỗi cây tu hú ở vườn ông Tấn. Tu hú đổ ngọn cây tu hú mà kêu. Quả chín đỏ, đầy ụ như mâm xôi gất. Tiếng tu hú hiếm hoi, quả hết, nó bay đi đâu biệt. Một đàn chim ngói sạc qua, rồi vội vã kéo nhau về hướng mặt trời lặn. Nhạn tha hồ vùng vẫy tiết mây xanh chét chét. Khi con bìm bịp kêu bìm bịp, tức là đã thõng mũi. Nghe đâu trước đây có một ông sư dữ như hổ mang. Lúc ông ta chết, trời bắt ông ta hóa thân làm con bìm bịp. Ông ta phải tự nhận là bịp, mở miệng ra là bịp bịp. Trời khoác cho nó bộ cánh nâu, suốt đêm ngày rút trong bụi cây. Khi nó kêu thì một loạt chim ác, chim xấu mới ra mặt. Ít khi chúng ra mặt vào buổi sớm. Kia kìa, con diều hâu bay cao tít, nó có cái mũi khoằm, đánh hơi tinh lắm. Đâu có xác chết, đâu có gà con. Khi tiếng nó rú lên, tất cả gà con chui vào cánh mẹ. Tôi đã nhìn tận mắt cuộc ẩu đả dưới góc phố già nhà tôi. Con diều hâu lao như mũi tên xuống. Gà mẹ xù cánh, vừa kêu, vừa mổ, vừa đạp diều hâu. Tôi mãi ngắm nên không cứu được gà. Diều hâu tha được con gà con, lại lao vụt lên mây xanh. Thường thì nó vừa lượn vừa ăn ngay. Lần này nó chữa kịp ăn. Những mũi tên đen mang hình đuôi cá từ đâu tới tấp bay đến. Ấy là những con chèo bẻo. Chúng lao vào đánh con diều hâu túi bụi. Lông diều hâu bay vung tứ linh, miệng kêu la chét chét. Con mồi rời mỏi diều hâu rơi xuống như một quả rụng. Diều hâu biến mất. Con diều hâu được mẹ hú vía, lần sau cụ bảo cũng không dám đến, nếu có đến lại là con khác. Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp hôm nay gặp bà già. Nhưng từ đây tôi lại quý chèo bẻo. Ngày mùa, chúng thức suốt đêm, mới tờ mờ đất, nó đã cất tiếng gọi người. Chè treo chét. Chúng nó trị kẻ ác. Thì ra, người có tội khi trở thành người tốt thì tốt lắm. Cùng họ với diều hâu là quạ, quạ đen, quạ khoang. Lia lia láu láu như quạ giòm chuồng lợn, không bắt được gà con, không ăn trộm được trứng. Nó vào chuồng lợn sục cức. Quạ vừa bay lên, chèo bẻo vây tứ phía, đánh. Có con quạ chết đến rũ xương. Chèo bẻo ơi, chèo bẻo. Chèo bẻo chỉ sợ mỗi chim cắt. Chim cắt cánh nhọn như dao, chọc tiết lợn. Bao nhiêu con bồ câu của nhà chú chàng đã bị chim cắt xỉa chết. Khi đánh nhau, cắt chỉ xỉa bằng cánh. Chúng là loài quỷ đen, vụt đến, vụt biến. Cho đến nay, chưa có loài chim nào trị được nó. Họ nhà chèo bẻo chắc là nhiều phen muốn trị tội cắt. Một cuộc trị tội đã diễn ra thật. Hai con chèo bẻo đang bay, một con cắt vụt lao ra, nó xỉa cánh hụt. Lập tức, một đàn chèo bẻo hàng chục con xông lên cứu bạn. Cuộc đánh nhau rất dữ, trẻ con ở dưới reo ầm lên, cắt hốt hoảng cho nên xỉa cánh đều trượt. Hàng chục chèo bẻo thi nhau vào mổ, cắt kiệt sức rồi, quay tròn xuống đồng. Như cái diều đứt dây. Chúng tôi ùa chạy ra, con cắt còn ngấp ngoải. Mỗi chúng tôi bồi tiếp cho nó một hòn đất. Bây giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy con cắt. Chiều qua, nhìn ráng phía tây, u tôi đã đoán. Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. Ráng trắng màu mỡ chó. Đêm qua, nhìn trăng, u tôi đoán. Quần cạn, tán mưa. Cái tán tròn xoe bằng cái nia. Chiều nay, mây đen nổi lên như cồn, như núi, từ phía đông ập đến. Người, trâu bò kêu gào, chạy nháo nhác. Không kịp rồi, nón, thăng bay rợp đồng, mưa như hàng vạn tên bắn. Trận mưa kéo dài đến đêm thì tạnh hẳn. U tôi và bác ký gái bị ngấm mưa, bị cảm, bị sốt. Không biết làng này bao người bị như thế. Đêm đen bì, mùi cám rang khét đến rợn người. U rên, con cú đã đánh hơi người ốm. Nó nấp ở vườn bà xã. Thỉnh thoảng nó lại cú một tiếng. Nghe nói, cú và ma là đồng lõa. Cú kêu, mong cho người ốm chết để rỉa xác. Nhà người chết phải cúng ma. Cú kêu cho ma ăn là thế. Trẻ nó không tha, già nó không thương. Sớm, u tôi đã khỏi cảm. Và hình như mọi người cũng khỏi cảm. Trời đẹp hơn mọi sớm thường. Chim mở hội ở rặng tre nhà tôi, lũ chà mào đỏ đít, cứ quýt quýt, quao quao trên các cành na. Chỉ tội là chưa có quả na nào chín. Chúng nó chỉ thích ăn na chín. Quả nào chúng nó ăn, y như là quả ấy ngon nhất nhì trong số các quả chín. Từ đầu mùa đến giờ, Hoàng Anh mới đến. Lông nó vàng óng. Cứ suốt đời nó kêu, đứa nào kiếm củi nhà tao? Như người khách quý và hiếm hoi, nó đậu một lát rồi bay đi, không biết bao giờ nó mới đến lại. Con chim gõ mỏ khôn không kém gì người, nó khôn ranh đến choắt lại. Cây tre già có một đoạn nứt, kiến nằm kín ở trong, thế mà nó biết. Nó ôm chặt lấy đoạn tre, nhìn phải, nhìn trái, nhìn trước, nhìn sau. Xem có kẻ nào hại nó. Tôi đứng im như bụt, nhìn nó. Nó bắt đầu lấy mỏ, gõ vào đoạn tre. Cốc, cốc, cốc. Từng dòng kiến bò ra. Nó ăn no nê rồi vụt bay mất. Chỉ có hai con liếu điếu mà nhặn xị cả bờ tre. Liếu điếu, liếu điếu. Liếu điếu như kẻ lắm lời. Một loài chim chúng tôi thích nhất. Khi nó lên tiếng là trời đất bình yên. Không bao giờ chúng nó đánh nhau. Khi nó đi ở trên đất thì tha thẩn, nhàn nhã. Mỗi bước đi một cái gật đầu. Thường thì chúng bay đôi, đực và cái. Nó luôn luôn ngơ ngác, chẳng hiểu thế sự ra sao, mà nó cũng chẳng cần biết thế sự. Nó ngơ ngác đến cái mức luôn bị mắc bẫy. Thật là hiền quá hóa ngu. Hai con trụ nhau đậu đỉnh ngọn tre. Nó cất tiếng, cúc cu cu. Ngay trên đầu tôi, mà tôi tưởng tiếng gáy của nó xa tít tắp. Chúng ngắm trời, ngắm đất, rồi xà xuống cái lồng mọc. Con chim mồi hiếu khách. Nó đứng trong lồng gật gù mời khách ăn. Hai con chui tọt vào, cái cửa đã khép chặt, mà ba con vẫn gật gù mời nhau ăn. Chú chàng từ trong chùm lá mốc, đàng hoàng ra, xách lồng về. Vài hôm sau, đã thấy chúng nó gáy ở mái hiên. Có khi đêm thức giấc, chúng cũng gáy. Chim gáy là loài vô tư nhất trong các loài chim. Đến gần trưa, một con chim khoác bộ lông dễ đến 7-8 màu sặc sỡ. Nếu nó đi trên đất, thì đuôi quét đất. Ai chưa biết về nó, thì nó làm cho mọi người thèm thuồng muốn nuôi nó làm chim cảnh. Nhưng khi đã biết nó, thì ai cũng tởm lợm. Nó ngủ sớm, dậy muộn, lười chảy thay. Nó chẳng gây gổ gì, nhưng các loài chim hiền đều tránh nó. Nó bẩn lắm. Khi nó bay qua là bọn chúng tôi phải bịt mũi. Sẻ cùi tốt mã dài đuôi, hay ăn cứt chó, ai nuôi sẻ cùi. Con gà mái cứ vào tầm này là nó đẻ xong. Nó bay khỏi ổ, chạy xuống đất tắt ầm lên. Cả xóm nghe tiếng, vừa đau vừa rát. Con gà trống đứng ngơ ngác một lúc, rồi mổ mồi dỗ gà mái. Nó vừa mổ mồi, nó vừa cực cực ra vẻ thương gà mái. Hai con vịt bầu thì phớt lờ, vừa đủng đỉnh mang cái thân nặng nề, vừa toán lên, mạc, mạc. Rồi chúng nhảy xuống vũng bùn bên vải nước, vầy đục ngầu lên, không thấy mồi, chúng hút tung cả bãi húng dũi. Giữa lúc đó, tiếng chim gào ở ngoài trại. Anh Thả rung hết cây này đến cây nọ để bắt chim con. Cả họ nhà chim kéo nhau đến vây anh Thả. Những con sáo, chào mào hiền đến thế mà cũng trở thành dữ tợn, biết giữ nhà mình, biết cứu con mình. Bắt được hai con sáo chuyền, anh Thả cúi đầu chạy về nhà. Những con chim mẹ bay chao chát theo anh Thả về tận nhà. Gào thét mãi, thầy đã đi câu về. Thằng Thả lại đi bắt chim con rồi, thả ngay chúng nó ra. Nếu không, thì ầm ĩ đến cả đêm. Anh Thả thả những con chim chuyền ra. Chim mẹ bay trước, dẫn đường từng đoạn cho các con. Trời đất yên ả. Những cây mỏ anh Thả vừa rung xong, quả nó vỡ ra, những bông trắng như bông bay đầy trời, trắng đất, bay cả vào vại nước. Thầy mở thúng câu ra. Nhiều cá quá, cá chõn quẩy tung tóe thúng nước. Thấy con chim chích bay qua, đậu vào cành tre, chích chích. Bất ngờ thầy hỏi tôi, cái chữ hôm nọ thầy dạy con đọc cho thầy nghe xem nào. Tôi đọc lầu lầu, chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Đấy là chữ đức thầy ạ. Thầy gật gù, đúng lắm. Con còn bé, thỉnh thoảng thầy dạy cho một chữ, biết được chữ đức là biết năm chữ. Nay mai, con sẽ biết khối chữ. Quẹt, quẹt, quẹt. Con dễ quạt chuyền trên cành na, cái đuôi xòe ra y hệt cái quạt giấy. Thầy mỉm cười, có khách rồi. Cái con chim này được người ta tặng cho cái tên vui đáo để, chim khách. Nhiều lần nó báo sai, nhưng cũng rất nhiều lần nó báo có khách là đúng. Hôm nọ, nó báo đúng. Là chú chản sang thật. Hôm ấy, cả nhà vui. Một sanh canh cua đặc, một niêu cá đầy, húng dũi, húng láng, lá lốt, xương sông, xanh mâm. Khách và chủ được bữa no nê. Lần này, thầy tôi cứ đợi khách mãi đến gần tối, khi dàn nhạc ve ở vườn mít chú chàng đều đồng thanh lên tiếng. Ve sầu, eo, wow, chàng chèn, chèn chèn, ve thường, ve ve cao vút. Chúng đã lột xác đầy vườn, hết mùa hè thì gầy xác ve, rồi chết hết, chết la, chết liệt. Anh em chúng tôi rủ nhau đi tắm suối ở sau nhà, qua mấy vườn sắn xanh biếc là đến gần suối. Tiếng nước chảy ào ào, nước từ núi Tiên dội như thác, trắng xóa, qua suối Cọc xóm Đông, tràn sang suối xóm Tây, rồi dồn về suối xóm Chạy chúng tôi. Các chị im lặng, mặc cả yếm, cả quần dài, ngồi hiền lành kỳ hai cánh tay và cái lưng nõn nà. Trẻ con chúng tôi la ó, té nhau, reo hò. Ôi, con suối! Con suối, khi nó cạn, chúng tôi ngẩn ngơ. Chúng tôi tắm thỏa thê, khi ra về tiếng ào ào vọng mãi. Tối, cái bảng trải chiếu manh giữa sân, cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng chỏ thoảng về. trong tiếng sáo diều cao vút của chú chàng, trong dàn nhạc ve, trong tiếng chó thủng thẳng sủa trăng. Chúng tôi no nê, rủ nhau trải chiếu ở hiên nhà ngủ cho mát. Ôi, cái mùa hè hiếm hoi. Ngày lao sao, đêm cũng lao sao. Cả làng xóm hình như không ai ngủ, cùng thức với trời, với đất. Tôi khát khao thầm ước, mùa hè nào cũng được như mùa hè này. Thạch Lam, năm 1910-1942. Nhà văn Thạch Lam, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sau đổi thành Nguyễn Tường Lân, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1910 tại Hà Nội. Trong một gia đình công chức gốc quan lại phong kiến, ông là em ruột của hai nhà văn Nhất Linh và Hoàng Đạo. Thạch Lam là một cây bút chủ lực trong Tự Lực Văn Đoàn, có nhiều cống hiến xuất sắc cho dòng văn học lãng mạn Việt Nam những năm 1930-1945. Ông là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của nền văn học Việt Nam từ thế kỷ 20. Sau khi đỗ cao đẳng tiểu học, Thạch Lam học trường Canh Nông một thời gian, rồi chuyển sang học trường trung học Amber Soros, đỗ tú tài một, rồi ra làm báo với các anh, tham gia biên tập các tờ báo Phong Hóa Ngày Nay của Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh chủ trương. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Gió Đầu Mùa, tập truyện ngắn, năm 1937. Nắng Trong Vườn, tập truyện ngắn, năm 1938. Ngày Mới, truyện dài, năm 1939. Theo Dòng, bình luận văn học, năm 1941. Sợi Tóc, tập truyện ngắn, năm 1942. Hà Nội 36 Phố Phường, bút ký, năm 1943. Thạch Lam mất vì bệnh lao ở làng Yên Phụ, Hà Nội vào ngày 28 tháng 6 năm 1942, trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bè bạn và đông đảo bạn đọc trong cả nước. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc rất tiêu biểu của ông. Hai Đứa Trẻ. Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều. Phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cách hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu rang ngoài đồng ruộng, theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, bụi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt cô bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của cô. Liên không hiểu sao, nhưng cô thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Em thắp đèn lên chị Liên nhé. Nghe tiếng an, Liên đứng dậy trả lời. Hẳn thông thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị, kẻo ở trong ấy mũi. An bỏ bao diêm xuống bàn, cùng chị ra ngoài chõng ngồi. Chiếc chõng nan lúng xuống và kêu có két. Cái chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ? Ừ, để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào. Hai chị em gượng nhẹ ngồi nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn cả rồi. Đèn treo trong nhà bác Phở Mỹ, đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông cũ và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố, khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng, một bên tối. Chợ họp giữa phố vãng từ lâu, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía. Một mùi ấm ấm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi quen thuộc quá, khiến chị em Liên tưởng là mùi riêng của đất, của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã xỏ sẵn vào quan rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được của người bán hàng để lại. Liên trông thấy, động lòng thương, nhưng chính cô cũng không có tiền để mà cho chúng nó. Trời nhá nhem tối, bây giờ chị em Liên mới thấy thằng cu bé xách điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra. Chị Tí, mẹ nó, theo sau, đội cái chõng trên đầu và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc, tất cả cái cửa hàng của chị. Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? Chị Tí để chõng xuống đất, bày biện các bát uống nước, mãi rồi mới chép miệng trả lời Liên. Ôi chào, sớm với muộn, mà có ăn thua gì? Ngày, chị đi mò cua bắt tép, tối đến chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng, bên cạnh cái mộc gạch. Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe, thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong huyện hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm, cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Chị Tí chả kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng, từ chập tối cho đến đêm. Chị kê xong chõng, ghế, dịch ngọn đèn Hoa Kỳ, lại ngồi têm trầu, còn thằng cu thì loay hoay nhóm lửa để nấu nồi nước chè. Lúc bấy giờ chị mới ngẩng lên để nói chuyện với Liên. Còn cô chưa dọn hàng à? Liên giật mình, kêu khẽ, chết chữa, rồi đứng dậy giục em. Vào đóng cửa hàng thôi, không mẹ ra mắng chết. An đáp, hôm nay chưa chắc mẹ có ra không chị ạ, à? Mẹ còn bận làm gạo cơ mà. Ngày nào, cứ chập tối, mẹ Liên tạt ra thăm hàng một lần, và bà dặn, hễ cứ trống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà Liên mãi ngồi nhìn phố quên mất. Bây giờ Liên vội vàng vào thắp đèn, xếp những quả sơn đen lại, trong lúc An đi tìm then để cài cửa cho chắc chắn. Cái cửa hàng hai chị em trông coi là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. Mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê ở vì thầy Liên mất việc. Một gian hàng bé thuê lại của bà lão móm, ngăn ra bằng một tấm phên nứa, dán giấy nhật trình. Mẹ Liên giao cho Liên trông coi. Bà còn bận làm hàng sáo, và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ đây để trông hàng. Liên đếm lại những phong thuốc lào, xếp vào hòm các bánh xà bông còn lại, vừa lẩm nhẩm tính tiền hàng. Hôm nay, ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì. Có phải buổi trưa em bán cho bà Lực hai bánh xà phòng không? An ngẫm nghĩ rồi đáp. Vâng, bà ta mua hai bánh, còn cụ Chi chỉ chịu lấy nửa bánh. Liên với cái bàn tính để cộng số tiền, nhưng trong hàng nóng và muỗi quá, cô ngần ngại rồi xếp hết cả tiền vào ráp, không tính nữa. Thôi, để mai tính một thể. An nhìn chị, chỉ đợi lúc ấy, hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng, để lại ra ngoài kia, ngồi trên chõng, ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố. Liên khóa vội ráp tiền với một chiếc khóa cô đeo vào cái dây xà tích bạc ở thắt lưng. Chiếc xà tích và cái khóa cô quý mến và hãnh diện vì nó tỏ ra cô là người con gái lớn và đảm đang. À, cô bé làm gì thế? Nghe câu nói, tiếp theo một tiếng cười khanh khách. Chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra, cũng biết là ai đã vào hàng. Đó là cụ Thi, một bà già hơi điên, vẫn mua rượu ở hàng Liên. Liên đã biết tính bà, cô lặng lặng rót một cúp rượu ti đầy đưa cho cụ. Cô không dám nhìn mặt cụ, và trong lòng hơi run sợ. Cô mong cho cụ chóng đi. Cụ cầm cúp rượu soi lên, rồi cười giòn giả nói. À, em Liên Thảo nhỉ, hôm nay lại rót đầy cho chị đây. Cụ ngửa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chép miệng, vừa lần ruột tương trả tiền. Cụ để 3 đồng xu vào tay Liên, xoa đầu cô một cái, rồi lảo đảo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng sững, nhìn theo cụ đi lần vào bóng tối, tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng. Trời đã bắt đầu đêm. Một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Đường phố và các ngõ con dần dần chứa đầy bóng tối. Cả nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa chỉ để hé ra một khe ánh sáng. trẻ con tụ họp nhau ở thềm hè, tiếng cười nói vui vẻ, khiến An thèm muốn nhập bọn với bọn chúng để nô đùa, nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng, nên hai chị em đành ngồi yên trên chõng. Đưa mắt theo dõi những bóng người về muộn, từ từ đi trong đêm. Vòng trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay len vào cành cây. An và Liên lặng ngước mắt nhìn lên các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông thần nông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ, làm mỏi trí nghĩ, nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về quãng sáng thân mật xung quanh ngọn đèn lay động trên chõng hàng của chị Tí, về phía huyện một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối, mất đi rồi lại hiện ra. An trỏ tay bảo chị, kìa, hàng phở của bác Siêu đã đến rồi kìa. Tiếng đòn gánh kiểu kịch nghe rõ rệt, khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em. Bác Siêu đã tới gần, đặt gánh phở xuống giường. Bác cúi xuống nhóm lại lửa, thổi vào cái ống nứa con. Bóng bác mênh mang ngã xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ. An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm, nhưng ở cái huyện nhỏ này, quà bác Siêu bán là một thứ quà xa xỉ, nhiều tiền, hai chị em không bao giờ mua được. Liên nhớ lại khi ở Hà Nội được hưởng những thức quà ngon là bấy giờ mẹ Liên nhiều tiền, được đi chơi bờ hồ, uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Ngoài ra, kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì, chỉ là một vùng sáng rực và lấp lánh. Hà Nội nhiều đèn quá. Từ khi nhà Liên dọn về đây, từ khi có cái cửa hàng này, đêm nào Liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chõng tre dưới góc bàn với cái tối của quang cảnh phố xung quanh. Đêm tối đối với Liên quen lắm, cô không sợ nó nữa. Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng cả một vùng đất cát. Trong cửa hàng, ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vằn nhỏ, thưa thớt từng hộp sáng lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại, vừa bằng hàng nước của chị Tí. Thêm được một gia đình bác Sẫm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe. Chị Tí phe phẩy cành chuối khô, đuổi ruồi bò trên mấy thức hàng, chậm rãi nói, giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ? Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện, mấy người nhà của cụ Thừa, cụ Lục là những khách hàng quen của chị. Bác Siêu đáp vẩn vơ, hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm, dễ họ không phải đi gọi đâu. Vợ chồng bác Sẫm gấp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu bần bật trong yên lặng. Thằng con bò ra đất ngoài manh chiếu, nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong cát ven đường. Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ. An và Liên đã buồn ngủ ríu cả mắt. Tuy vậy, hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa. Trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ, mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống, đường sắt đi ngang qua trước mặt phố để bán hàng. May ra còn có một vài người mua. Nhưng cũng như mọi đêm, Liên không trông mong còn ai đến mua nữa. Với lại, đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc là cùng. Liên và em cố thức là vì cớ khác, vì muốn được nhìn chuyến tàu. Đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. An đã nằm xuống gối đầu lên đùi chị, mi mắt sắp sửa rơi xuống, còn dặn với, tàu đến thì chị đánh thức em dậy nhé. Ừ, em ngủ đi. Liên khẽ quạt cho An, vuốt lại mái tóc tơ. Đầu em bé nặng dần trên người Liên, cô ngồi yên không động đậy. Qua khe lá của cành bàn, hàng ngàn sao vẫn lấp lánh. Một con đom đóm bám vào dưới mặt lá, vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy, rồi hoa rụng xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một. Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu. Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một tiếng ngắn, khô khan, không vang động ra xa, rồi chìm ngay vào bóng tối. Người vắng mãi, trên hàng ghế chị Tí mới có 2-3 bác phu ngồi uống nước và hút thuốc lào. Nhưng một lát, từ phố huyện đi ra, 2-3 người cầm đèn lồng lung lay các bóng dài. Mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về. Bác Siêu nghển cổ nhìn ra phía ga, lên tiếng. Đèn ghi đã ra kia rồi. Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma trời, rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại. Trong đêm khuya, kéo dài ra theo gió xa xôi. Liên đánh thức em. Dậy đi, An, tàu đến rồi. An nhõm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa. Tiếp đến, tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay, buôn bán kém, nên người lên xuống ít. Có khi hai chị em chờ chờ chẳng thấy ai. Trước kia, ở sân ga, có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm. Nhưng bây giờ, họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng, tối đen như ngoài phố. Hai chị em chờ đợi không lâu, tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua. Các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hàng trên sang trọng, lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa xa mãi, rồi khuất sau rặng tre. Tàu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ? Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sang hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về. Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn, đối với Liên, khác hẳn các vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc xung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng. Thôi đi ngủ đi chị. Liên vỗ vai em, ngồi xuống chõng. An cũng ngồi xuống và ngã đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi và mất dần trong bóng tối. Lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh, cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động. Chỉ còn đêm khuya, tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về. Chị Tí đương sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng. Còn vợ chồng bác Sẩm ngủ gục trên manh chiếu từ bao giờ. Liên quay lại nhìn em. Thấy An cũng đã ngủ say, tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai. Liên nhìn quanh đêm tối, gió đã thoáng lạnh và đom đóm không còn nữa. Cô cúi xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã ríu lại. Cô gài cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn, đặt lên trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống, cô gối đầu lên tay, nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên và hình ảnh của thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt cô. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi, không biết đến, như chiếc đèn con của chị Tí chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt cô nặng dần, rồi sau Liên ngáp vào giấc ngủ yên tĩnh. Cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối.
Ngô Quân Miện, 1925-2008. Nhà văn Ngô Quân Miện sinh ngày 27 tháng 9 năm 1925 ở Khê Thượng, Sơn Đà, Ba Vì, Hà Tây, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông mất ngày 15 tháng 8 năm 2008. Nhà văn Ngô Quân Miện học trung học Canh Nông năm 1943 đến năm 1945. Ông công tác trong ngành nông nghiệp từ năm 1945 đến năm 1950, rồi làm báo độc lập từ năm 1951 đến năm 1988. Ông viết thơ và truyện cho thiếu nhi, in từ năm 1939 ở báo Tin Mới, Hà Nội, và có thơ đăng báo độc lập từ năm 1951 và báo Văn Nghệ từ năm 1956. Ông từng giữ chức tổng biên tập báo độc lập. Tác phẩm chính đã xuất bản: thơ Bông Hoa Cỏ năm 1981, Ngọn Nguồn năm 1982, Bóng Núi năm 1993. Văn Ngày Cưới, tập truyện ngắn năm 1961, Gương Mặt Hồ Tây, tập ký chung với Quang Dũng, Trần Lên Văn. Truyện Thiếu Nhi, Hoa Đồng năm 1978, Bay Chuyền năm 1976, Bông Hoa Lạ năm 1982, Đôi Cánh Sẻ Đồng năm 1989, Chú Bé Nhặt Bông Gạo năm 1994. Nhà văn Ngô Quân Miện đã từng được nhận các giải thưởng: giải 3 thơ báo Văn Nghệ năm 1960-1961, giải C Văn Học Thiếu Nhi do Hội đồng Văn Học Thiếu Nhi, Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng năm 1994 với tập truyện Chú Bé Nhặt Bông Gạo. Giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Hà Nội 5 năm, năm 1991 đến năm 1995 cho tập thơ Bóng Núi, tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2000 cho tập thơ Nét Hoa Văn. Ngô Quân Miện là nhà thơ viết không nhiều, nhưng tác phẩm của ông đi vào lòng người, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp vì tình cảm chân thành, ấm áp, đôn hậu và tinh tế. Các tác phẩm viết cho thiếu nhi của ông phần lớn là các truyện ngắn, cũng mang nét đặc trưng ấy. Những trang viết của ông như thấm đẫm lòng yêu người, yêu thiên nhiên, được viết bằng một văn phong giản dị, trong sáng, rất được các em yêu thích. Chú Bé Nhặt Bông Gạo. Ngày xưa, có một chú bé mồ côi, cha mẹ mất sớm, phải ở với bà. Chẳng biết tên thật chú là gì, dân làng thì cứ gọi chú là Côi. Bà thương chú lắm, một cháu côi của bà, hai cháu côi của bà. Bà làm vườn, chăn gà, kiếm củi nuôi cháu. Côi cứ theo bà lẳng nhẳng như một cái đuôi. May mắn sao, chú bé khỏe mạnh, mỗi ngày một lớn, chân tay bụ bẩm, mắt đen lấy, tóc xanh dày, da nâu sẫm. Côi biết đi, biết nói, rồi biết cùng bà chăn gà, nhặt cỏ. Bà có miếng gì ngon cũng dành cho côi, và côi ăn gì cũng nhớ đến bà. Đêm nào, bà cũng kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Côi rất sáng dạ, chỉ nghe vài lần là đã thuộc, và côi lại kể lại cho bà nghe. Căn lều nhỏ dưới gốc cây gạo ven hồ ngày ngày vang tiếng cười trong sáng của chú bé. Côi lớn thêm chừng nào thì bà già thêm chừng ấy. Tóc bà bạc dần và lưng bà đã bắt đầu còng. Côi chỉ lo bà già rồi bà chết. Có lần côi hỏi: thế bà già mãi rồi bà có chết không bà? Bà ôm lấy cháu. Không, bà sống mãi với cháu. Cháu càng yêu bà thì bà càng sống lâu, cháu ạ. Nhưng bà cảm thấy lưng mỗi ngày mỗi đau, xương mỗi ngày mỗi ê ẩm. Mùa xuân, cây gạo ven hồ nở hoa đỏ một góc trời, nhìn xa như một mâm xôi gất lớn. Những đàn chim sáo mỏ vàng, mỏ ngà về hót ríu rang. Côi nhặt những nụ hoa gạo, bóc ra ăn bùi bùi, ngọt ngọt. Mùa hè, những quả gạo già tách nở, những túm bông gạo gió tung bay khắp trời, đưa những hạt gạo tròn nhỏ bay đi. Những túm bông gạo rơi xuống đất như những bông hoa trắng trên nền cỏ xanh. Côi nhặt lấy, đem về nhà chơi. Bà bảo côi: cháu có biết bông gạo để làm gì không? Để nhồi chăn, nhồi đệm, nằm cho ấm, cho êm. Bà mà được một cái đệm bông gạo thì hết cả đau lưng. Bà sống được 100 tuổi, cháu ạ. Nói rồi, bà cười móm mém và quặt tay ra sau đấm lưng thùm thụp. Nhìn lưng bà mỗi ngày còng thêm, côi thương bà lắm. Côi nghĩ, mình phải đi nhặt bông gạo về làm cho bà cái đệm mới được. Thế là côi đi nhặt bông gạo.
Cô nhặt mãi mới đầy hai túi áo tí hon. Suốt ngày, cô đi nhặt bông, cô chẳng chơi đùa gì nữa. Mỗi lần nhặt được đầy hai túi, cô về nhà, mặt rạng rỡ lên. Cô gọi, bà ơi! Và vỗ bình bịch vào hai túi. Bà bảo nghỉ, cô không chịu nghỉ. Bà rơm rớm nước mắt, ôm lấy cháu. Hòn ngọc của bà, hòn ngọc của bà. Hôm ấy, cô về ăn cơm rất khỏe và lăn ra ngủ thật say. Chú mơ thấy mình may cho bà một cái đệm nhồi bông thật dày, bên ngoài là vải thêu hình con công xòe đuôi màu sắc cầu vồng đang múa. Cô mời bà ngã lưng và lạ thay, bà vừa nằm xuống thì cái đệm như có phép thần, làm lưng bà thẳng ra, mặt bà hồng hào, bà trẻ lại hơn chục tuổi. Hôm sau, cô lại đi từ sáng sớm. Những bông gạo rơi quanh gốc cây mỗi lúc thưa dần, phải đi xa mới có. Ngày sau nữa, lại phải đi xa nữa mới nhặt được những cụm bông gió tạt đi xa. Suốt cả mùa hè, cô đi nhặt bông, chân đã quen đi xa, người đã quen nắng gió, cứng cáp hẳn lên. Hết mùa đông, cô nhặt được một đống. Bà nhồi vừa được một cái gối, gối may xong, bà đưa cho cô gối thử thì thấy êm quá. Và chẳng hiểu thế nào, chỉ một lúc, cô đã ngủ một giấc say. Nhưng đến tối, cô nhất định không chịu gối, mà nhường cho bà. Bà phải chiều lòng cháu. Bà chưa nhắm mắt, thì cháu đã ngáy o o. Bà sẽ sàng lấy chiếc gối ra, khẽ nâng đầu cô dậy và đặt gối vào cho cháu. Đêm ấy, cô mơ thấy một đàn chim sáo bay đến quanh mình, vừa múa vừa hát. Chào bạn cô, chú bé thương bà. Mai sáo sẽ mang quà tặng bạn. Hôm sau, từng đàn sáo đen, sáo lan, sáo sậu, hàng trăm con lần lượt bay đến cây gạo. Rồi con thì cắp những chùm quả đậu, con thì cắp những chùm củ lạc, những hạt ngô đem đến trước nhà. Bà thu lại thì được mấy bát lạc, bát ngô, bát đậu. Mùa bông gạo lại đến, cô lại ra sức đi nhặt bông. Một hôm, cô nghe có tiếng nói văng vẳng trên đầu. Ngẩng lên, chẳng thấy gì, chỉ thấy tiếng nói phát ra từ một hốc ở thân cây gạo. Này chú bé, đừng sợ. Ta là tiên gốc gạo. Cháu nhặt bông làm gì? Để nhồi đệm cho bà cháu đỡ đau lưng ạ. Cháu nhặt thế thì đến mấy năm mới đủ bông làm đệm. Mấy năm cũng được ạ. Bà cháu bao nhiêu tuổi? Cháu không biết. Chỉ biết là bà cháu lưng còng sát đất, có đệm êm, bà sẽ sống lâu. Được rồi, ta sẽ giúp cháu. Cô thấy cây gạo từ từ nghiêng xuống, như người cuốn mình. Những cành xà xuống thấp đến nỗi cô có thể với tay hái bông dễ dàng và trèo lên cả những cành bên trên. Hôm ấy, cô tha hồ nhặt được mấy thúng bông. Buổi tối, cô lại nằm mơ. Mơ thấy con chim cốc ở dưới hồ nói chuyện với cô. Chào bạn cô, chú bé thương bà. Mai cốc sẽ mang quà tặng bạn. Hôm sau, và từ đó, cứ chiều chiều, đàn cốc bắt cá dưới hồ, đem về đặt trước nhà cô, rồi bay lên đậu trên cây gạo trò chuyện với nhau đến tận đêm khuya. Mùa hè năm ấy, cây gạo sai bông quả, bông nhặt đủ làm một cái đệm, một cái chăn và một cái gối. Bà nằm trên đệm êm, bà ngủ say giấc vì đỡ hẳn đau lưng. Hôm sau, bà thấy khỏe ra, ăn được, bà sống được thêm nhiều năm. Nhưng cũng đến một lúc bà già quá, bà mất. Nhưng chiếc gối bông gạo êm như ru vẫn cho cô đêm đêm mơ thấy bà. Bà vẫn cho gà ăn, vẫn trồng rau, vẫn kể chuyện cổ tích cho cô y như còn sống. Và cây gạo bên nhà cô đã thành cây gạo còng. Mùa đông, lá rụng hết chỉ còn trơ thân cây cuối gập, y như bóng dáng của bà đang chống gậy bước đi.